This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thiên Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, và trong buổi sáng ngày hôm nay, Thiên Tính tiếp tục mời quý vị đến với chương trình Kinh tế và Tài chánh cùng với anh Tiến Dũng. Và trên đường dây, Thiên Tính cũng đã kết nối được với anh Tiến Dũng. Thiên Tính xin gửi lời chào đến anh ạ.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, cũng gửi lời chào đến Thiên Tính. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, trước khi mà đi vào những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì riêng về Dow Jones đã xuống 36 điểm, mức hiện tại là 15.081 điểm. Nasdaq thì xuống 1 điểm, hiện tại là 3.434 điểm. S&P 500 xuống 2 điểm, mức hiện tại là 1.631 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.92%. Và vàng thì sáng ngày hôm nay giảm 7 đồng 20 xu và con số này đang tiếp tục giảm. Một ao vàng hiện tại là 1.429 đồng 60 xu. Dầu thô thì giảm 1 đồng 26 xu và con số này cũng đang tiếp tục giảm. Hiện tại một thùng dầu thô là 94 đồng 81 xu và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Và với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.58%, tuần rồi là 3.48%, và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 2.72%, tuần rồi là 2.69%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 29 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào vẫn là 20.915 đồng và bán ra là 20.965 đồng. Vàng thì mua vào 41.250.000 đồng cho một lượng và bán ra là 41.370.000 đồng cho một lượng. Và một bản tin kinh tế đầu tiên buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng ngày hôm thứ Bảy thì Tổng thống Barack Obama cũng khuyến khích Congress, tức là Quốc hội, tiếp tục giảm cái lãi suất cũng như là giúp cho những người gọi là chủ căn nhà của mình refinance và cái mortgage nó càng ngày càng thấp. Chúng ta biết rằng cái số tiền mà chúng ta để mượn mua nhà tiền lãi, tiền lời đó, cái phần lời nó rất là thấp hiện tại bây giờ, nó thấp mặt kỷ lục. Vì thế thì nhiều người đã có cơ hội để mà tái tài trợ cái nhà của họ. Và hiện tại bây giờ theo cái thống kê là có trên 2 triệu người dân Hoa Kỳ đã tái tài trợ căn nhà của họ. Và mỗi năm như vậy họ đã save được khoảng 3.000 hoặc là trên nữa. Đây là cái dấu hiệu mà rất là tốt cho người dân. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ họ đã giá trị được cái câu an cơ lạc nghiệp. Vì thế họ muốn rằng người dân Hoa Kỳ làm chủ sở hữu một căn nhà. Đồng thời khi mua nhà thì không phải là cái gánh nặng nữa. Nhưng mà nó giúp cho họ có thể có một cái nơi ở mà cũng có đủ khả năng để mà trả cái nhà của họ. Vì thế Tổng thống Barack Obama ông nói rằng khuyến khích cái số tiền lời vẫn còn thấp. Chúng ta biết rằng Hoa Kỳ rất là một cái xứ sở tự do mà chúng ta thấy rằng mặc dầu tự do nhưng mà cái lãi suất tiền lời nó dựa trên chính phủ đưa ra chứ không phải là nhà băng nào muốn đưa bao nhiêu cũng được. Như Việt Nam thấy rằng cái nhà băng này cho phần lời 5 chấm, nhà băng khác 7 chấm, nhà băng khác 10 chấm vân vân. Nếu mà họ có tiền thì họ cho mượn cao hơn, giống như thừa nước đục thả câu, nhưng ngược lại Hoa Kỳ thì khác. Nhà băng mà ra một cái mà lãi suất cố định thì tất cả mọi nơi đều giống như vậy hết. Nhưng mà ông Tổng thống Barack Obama khuyến khích rằng cái số tiền lời khi mà Quốc hội đưa ra hoặc là Quỹ Dự trữ Liên bang đưa ra thì cái số lời nó thấp khi mà họ đã bỏ một hàng tỷ tỷ Mỹ Kim ra để mà giúp cái số tiền nhà này nó giảm. Và Tiến Dũng xin mở ngoặc ở đây cho biết rằng hiện tại bây giờ cái số thất nghiệp là 7.5% và cái số tiền gọi là inflation đó, thì nó cũng khoảng trên một chấm chút xíu. Vì thế cái hai cái mức này vẫn là cái mức mà ok, nhưng mà khi nào hai cái số này mà nó sáng sủa ra, chẳng hạn như mức tiền mức về thất nghiệp mà nó xuống còn khoảng 6.5%, lúc đó mọi cái valve của chính phủ sẽ khóa lại. Chúng ta biết rằng khi mà cái tình hình kinh tế Hoa Kỳ nó không được ổn định hoặc là nó đang một cái chiều hướng mà xấu đó, thì Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ có cái nhiệm vụ của họ là bỏ tiền ra để quân bình lại, balance lại cái kinh tế. Nhưng mà khi mà cái kinh tế nó stable rồi đó, gọi là stabilized rồi đó, mọi thứ đều tốt đó, là họ sẽ khóa cái vào lại. Lúc đó mọi thứ đều phải trở nên rất là mắc mỏ, chẳng hạn như là tiền mượn tiền mua nhà cũng sẽ gia tăng, tức là lãi suất nó sẽ gia tăng, đồng thời tiền mượn credit card cũng gia tăng, tất cả mọi thứ khác chắc chắn sẽ gia tăng. Vì thế hiện tại bây giờ ngay thời điểm này là thời điểm tốt nhất để chúng ta tái tài trợ căn nhà, hoặc là chúng ta mua căn nhà, hoặc là chúng ta bán căn nhà. Và một bản tin kế tiếp thì một tin cũng rất là tốt cho buổi sáng ngày hôm nay, nói về tình hình gọi là tiêu xài của người dân Hoa Kỳ. Thì riêng về cái retail á, những cái cửa hàng bán lẻ nhỏ nhỏ đó, nó đã tăng lên đáng kể. Theo như buổi sáng ngày hôm nay thì tăng lên khoảng 0.1% so với cái tháng 3 vừa rồi đó, là nó lại giảm 0.5%. Đây là cái dấu hiệu tốt, khi mà đúng là cái dấu trừ thì không tốt, nhưng mà cái dấu cộng là tốt. Thay vì trừ 0.5 thì bây giờ là cộng 0.1%. Và riêng về quần áo không thôi đó, cho cái tháng vừa rồi đã tăng 1.2%. Nói về xe đó là tăng 1%. Và cho biết rằng cái số người lái xe càng ngày càng gia tăng. Driver increase, tức là mấy em học sinh nhỏ nhỏ 16 tuổi, bây giờ lên 17 tuổi, hoặc là 15 tuổi lên 16 tuổi. Cái thời điểm này đã tăng lên và làm cho số người mua xe càng tăng, đã tăng 1 chấm. Và ngược lại thì cái xăng đó lại giảm 4.7%. Khi mà xăng nó lên thì làm cho người dân lại không thích đi nhiều nữa, họ không đổ xăng nữa. Nó lại giảm 4.7%. Và những cái mặt hàng về grocery, tức là về chợ búa đó, lương thực đó, thì tăng 1.2%. Đây là cái số hiệu mà những người mua hàng gia tăng, tức là số người họ mua về lương thực, rồi mua về xe, mua quần áo v.v. gia tăng. Đồng thời như là những cái dụng cụ thể thao, hobby, những cái đồ mà người ta nhiều như cần câu cá v.v. hoặc là đọc sách hoặc là music đã tăng lên 0.5%. Và trong khi đó thì appliance tăng lên khoảng 0.8%, tức là máy tủ lạnh, rồi quạt máy, rồi ngay cả những cái thứ như là microwave v.v. Nhưng mà trong đó cái furniture, tức là bàn tủ ghế, lại giảm, tức là giảm và cái mức đó không có lên, nhưng mà bình hoặc là giảm thôi. Là đó những cái dấu hiệu cho cái tháng 4 kỳ này đó, cái thưa quý vị. Nhưng mà nói chung là overall là những cái dấu hiệu rất là tốt. Và bản tin kế tiếp thì cho thấy rằng theo như cái thống kê của Hoa Kỳ đưa ra ngày hôm nay đó, cái số người mà gọi về sick day, nếu mà quý vị đi làm thì quý vị biết là sick day là cái ngày nghỉ bệnh đó, thì phải nói rằng năm vừa rồi không thôi đã lấy đi của Hoa Kỳ 84 tỷ Mỹ Kim. Và họ đã làm một thống kê ngay tức khắc, tức là những người về trong ngành về nông nghiệp, về công nghiệp, về lâm nghiệp, về thủy sản, mặc dầu sức khỏe của họ tốt nhưng mà họ bệnh chút xíu, họ cũng không dám nghỉ. Họ bệnh nặng, họ cũng không dám nghỉ. Khi nào mà bệnh quá nặng rồi, họ mới nghỉ. Đây là cái lĩnh vực về những người làm về nông nghiệp, về lâm nghiệp, về thủy sản. Đó là cái họ đưa ra những cái dấu hiệu sau đây. Ai là người lấy cái sick day nhiều nhất trong cái trên quốc gia của Hoa Kỳ. Trong khi đó đó, thì số người như là y tá, nhân viên văn phòng, hoặc là dịch vụ về cái khác nữa, về sức khỏe đó, thì họ nói rằng bệnh sơ sơ thôi là họ đã nghỉ rồi, mặc dầu họ có cơ hội để đi làm. Thì theo như cái thống kê này, họ đã làm một cái survey thống kê trên 94.000 người dân Hoa Kỳ từ tháng 2 cho đến tháng 9 năm 2012. Thì cứ mỗi người như vậy, họ trung bình làm trên 30 tiếng. Thì họ đưa cái thống kê sau đây, quý vị có thể tưởng tượng là đúng ra 15 cái lĩnh vực, nhưng mà tôi cũng đưa cái 3 cái lĩnh vực mà hiện tại bây giờ họ nói rằng những người này họ lấy take advantage, tức là họ lấy cái bệnh mà sơ sơ thôi là họ đã phải nghỉ ở nhà rồi. Đầu tiên, service worker. Chúng tôi biết là những người này làm về văn phòng của chính phủ, v.v. Nói chung là service worker. Họ đã nghỉ, cái số ngày họ nghỉ đó, nó tăng lên 47%. Tức là nó số ngày nó nghỉ rất là cao. Và cứ tưởng tượng, những cái người này đã cost chính phủ mỗi năm là 8.5 tỷ Mỹ Kim. Và kế đến đó, là cũng những người này làm office worker, làm về clerk, như là về văn phòng, v.v. là lấy đi khoảng 8.1 tỷ Mỹ Kim. Và trong đó chúng ta biết rằng khoảng 44%. Và trong cái thứ ba là cũng đứng đầu top của là top 10 của những người mà gọi là họ thích nghỉ về bệnh sơ sơ là họ nghỉ đó, là 43% là nurse, những người y tá đã lấy đi Hoa Kỳ một năm là 3.6 tỷ Mỹ Kim. Và chúng thấy rằng những người này họ khi mà bệnh sơ sơ thôi, mặc dù họ có khả năng để bước lên cái chỗ làm của họ, nhưng mà họ vẫn take a day off. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng nghĩ rằng bản tin này nó không có quan trọng lắm cho Đồng Hương, nhưng mà trường hợp người nào có, quý vị nào mà có đi cái xe hãng của hãng Chrysler thì hôm nay họ đã recall khoảng 470.000 chiếc SUV trên toàn nước, toàn thế giới, trong đó Hoa Kỳ không thôi là 295.000 chiếc. Và chúng tôi biết là những chiếc này nó có đời 2005 đến năm 2010, hiệu Grand Cherokee. Thì chúng tôi biết là những xe này nó có thể gọi là nó, chúng ta không cần cái ship của nó đó, nó sẽ để cái natural, mặc dù chúng ta không cần phải đạp thắng hay là nó bị gọi là cái more function của cái dashboard đó, nó chạy, chúng ta có thể đang chạy về để neutral, tức là để số N rất là đơn giản, dễ, và dễ làm cho cái chiếc xe này nó ngừng đột ngột hay là nó bị slip over, nó roll around, tức là nó bị lật. Và cho biết rằng cái năm vừa rồi không thôi là có khoảng 26 trường hợp đã bị tai nạn, và có biết rằng hai người bị thương rất trầm trọng. Vì thế Bộ An toàn Giao thông Vận tải đã yêu cầu hãng Chrysler recall những chiếc xe Grand Cherokee 2005 đến 2010. Quý vị đã có mua chiếc xe này thì chúng ta nên đến để họ sửa lại. Và bản tin kế tiếp thì quý vị nào mà có thường thường mua cái quần jean mà cái hiệu mà True Religion đó, thì chúng ta biết rằng hãng cái quần jean này ra cách đây 5 năm về trước, phải nói đắt vô cùng. Và cái quần jean này nó có giá trên 200 đồng cho một cái, và nó made in USA. Và cái hiệu rất là lạ, đó là True Religion. Và cho biết rằng mới đây nhất thì hãng Tower Brook Capital, họ đã mua lại cái bản quyền này với giá 826 triệu Mỹ Kim. Và có thể rằng cái True Religion này sẽ đổi chủ. Và trong 7 tháng liền, cái hãng về True Religion sản xuất quần jean này, họ đã gọi là bị lỗ lã. Và cuối cùng họ đã quyết định bán cái thương hiệu của họ. Và chúng ta biết rằng cái quần jean này là quần jean gọi là high-end, người ta dùng là cao cấp đó. Thì có giá trị trên 200 đồng một chiếc. Nhưng bây giờ thì phải nói là cái giá nó không có đến nỗi như vậy. Nhưng mà sau khi mà họ đã bị giảm gọi là doanh thu, cuối cùng họ phải bán cái thương hiệu của đi. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay. Và Tiến Dũng xin đưa ra, hiện tại bây giờ chúng biết cái tỷ lệ thất nghiệp là khoảng 7.5% trên toàn quốc Hoa Kỳ. Nhưng riêng về Texas không thôi đó, là nó nằm trên cái mức, xin lỗi, là tốt hơn. Tức là cái số người thất nghiệp đó, nó đã giảm rất nhiều. Nó nằm dưới cái mức của quốc gia đưa ra. Tức là quốc gia là 7.5, nhưng mà Texas chỉ có 6.4 mà thôi. Phải nói rằng ở nơi nào khác thì ví dụ không biết, nhưng mà riêng về Texas thì cái lượng người thất nghiệp nó đã giảm rất là nhiều, thưa quý vị. Nhưng mà sau đây thì có 11 cái thành phố trên nhiều tiểu bang khác nhau, nó đã có cái số người phải nói rằng bỏ cái xứ sở của họ đi, và cái tỷ lệ thất nghiệp nó tăng lên rất là cao. Riêng về Cleveland ở Ohio đó, thì đã mất đi khoảng 52.000 nhân viên. Rồi tức là trước đây, cái dụ như hãng xưởng tổng số người là 100 người đi, thì bây giờ chỉ còn có 48 người làm việc thôi. Tức là từ từ họ đã bỏ cái thành phố đó. Thành phố phải nói rằng nó không có được sáng sủa lắm. Thì theo dự tính, cái labor force đã giảm 5%. Và Cincinnati thì nó lost 39.000 nhân viên ở đây. Ví dụ chẳng hạn như tổng số ở cái thành phố này là 100.000, thì bây giờ còn khoảng là 51.000 người mà thôi. Tức là số người đã giảm. Đồng thời Ohio, tiểu bang Ohio, chúng biết tiểu bang này rất là buồn. Họ đã mất đi 388.000 người ở đây. Và người ta dùng cái từ là financial crisis, tức là về nói về cái kinh tế của cái thành phố này, đặc biệt ở cái tiểu bang này, nó nằm trong cái lượng báo động. Cứ khoảng tưởng tượng họ đã đi 388.000 người, thì trong cứ 5 người ra đi thì có 1 người trở lại, tức là 1/5, xin lỗi, 1 trên 5, tức là khoảng 20%, 100 người thì có 20 người trở lại. Thì đây là con số phải nói là người ta comeback rất là khiêm nhường. Trong đó thì Phoenix đã lost đi 64.000 người. Tức là thành phố này trước đây thì 100.000 người, thì bây giờ họ đã đi 64.000 người ra đi. Chỉ còn có khoảng 46.000 người, xin lỗi, 36.000 người ở lại. Và cũng thành phố trong Phoenix là Arizona đó, là Tucson, đã mất đi 29.000 người. Và song song đó là Milwaukee đã mất đi 16.000 người. Và Kalamazoo đã lost đi 17.500 người. Và chúng ta thấy rằng hiện tại bây giờ con số người ra đi cái tuổi từ 25 đến 34, và đó là người đàn ông, và người phụ nữ thì 45 đến 59, tức là khoảng người trong cái dòng có sức lao động đã bỏ những thành phố, và ví dụ như mình nói ra đi. Nếu mà quý vị nào có ước nguyện trở lại những thành phố đó thì chúng ta nên suy nghĩ lại vì những thành phố này, cái kinh tế cũng như là cái lượng về công ăn việc làm ở đây đã giảm và làm cho người ta đã bỏ xứ ra đi. Vì thế chúng ta nên nhớ Cleveland, Cincinnati, Ohio, Phoenix, Tucson, Milwaukee, Kalamazoo. Đó là những thành phố mà chúng ta không nên đặt chân tới vì hiện tại về cái kinh tế và thị trường lao động ở đây đã giảm đi rất là nhiều. Thưa vị, xin trở lại với Hoàng Thiên Tính.
Dạ vâng, Thiên Tính xin cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin của Hoa Kỳ trong buổi sáng ngày hôm nay và rất mong được anh gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chúng ta.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay và không quên chúc quý vị có một ngày đầu tuần thứ hai vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.